Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Elise đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: "Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn để mỗi khi đến ông ở đó." Một ngày nọ, Elise đến. Ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói với Zê-zê, tiểu đồng của ông: "Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?" Zê-zê nói rằng: "Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già." Elise bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa. Ông nói với bà rằng: "Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai."
Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời. Con hằng chung tụng tình Chúa sông lớn biển khơi. Qua nhiều thế hệ, lòng Chúa vẫn không đổi rời. Vì Ngài đã phán tình thương ấy bền vững muôn đời sau. Muôn đấng tin thành Ngài đã thiên lòng từ chốn cao xanh. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa. Chúa dõi soi bước chân tiên đều rạng rỡ oai phong giống nói lòng ngầm niềm vui đường ánh sáng của Chúa dân diệu luôn vì Chúa công bình lòng Chúa chính trực và dân phân mình lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời ân huệ Chúa trời đổ xuống dân Chúa ngày đêm uy quyền của họ là chính vinh quang của Ngài vì Ngài là thuôn hằng che phủ xuống nơi hiểm nguy vua của muôn người và Chúa muôn loài là chính Chúa tôi lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy. Và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta nghe là Chúa đòi hỏi một cái tình yêu trọn vẹn thuộc về Chúa, đến độ yêu mến cha mẹ, yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Rồi thứ hai là vác thập giá mình mà theo thầy. Nếu không vác thì không có xứng đáng với thầy. Rồi ngay cả cái mạng sống của mình cũng không có lo. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, mà kẻ nào đành mất mạng sống mình vì yêu mến Chúa như các thánh tử đạo thì mới thuộc về Chúa. Cái đòi hỏi này lớn vô cùng, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Và Ngài đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giê-xu đã thí mạng vì chúng ta, để chúng ta được sống đời đời với Chúa. Và mỗi ngày Ngài còn trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh bẻ ra để trao ban, đến để phục vụ cho đến chết trên thập giá. Cho nên chúng ta hiểu được cái định nghĩa tình yêu là gì. Tình yêu là một sự trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Thì Chúa Giê-xu đã làm điều đó trước cho chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta mới tạo dựng chúng ta, và Ngài còn đến để cứu chuộc chúng ta. Cho nên phải yêu Chúa trên hết mọi sự, đấy là giới răn thứ nhất. Thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự, thì chúng ta luôn luôn tìm kiếm và thực hành thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải ý riêng của chúng ta. Vì vậy, ở đây Chúa đòi chúng ta ưu tiên một là cho Chúa, vì nếu không có Chúa, đơn giản là không có chúng ta. Chúa là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc. Còn trần gian này, cũng như tất cả mọi người của trần gian, rồi cũng sẽ qua đi, chẳng có ai tồn tại. Mọi người đều phải trở về ở bên Chúa. Mọi người sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về những gì mình làm trong tình yêu với Chúa. Chỉ những điều đó mới hình thành tâm hồn của chúng ta giống Thiên Chúa tình yêu, thì chúng ta mới có thể ở mãi bên Chúa. Còn nơi nào chỉ có ích kỷ, chỉ có tội lỗi, thì không có thể ở bên Chúa được. Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Vì vậy mà những ai tận hiến cho Chúa, ở đây chúng ta nghe Chúa Giê-xu phán cùng các tông đồ rằng, những người đặc biệt được Chúa mời gọi thì sống trọn vẹn cho Chúa. Đây là đoạn phúc âm Thánh Mát-thêu chương 10, Chúa chọn 12 tông đồ, và Chúa nói với các tông đồ, sự trọn vẹn dấn thân phục vụ cho vương quốc của Chúa, mà trước hết, cái đối tượng là chính Chúa Giê-xu. Vì Ngài là Thiên Chúa, chúng ta ưu tiên một là cho Chúa, còn tất cả đều là thứ hai, thứ ba, ngay cả cha mẹ, con trai, con gái, hoặc là những người nào ở trên trần gian này, hoặc là tài sản hay mọi thứ, tất cả đều là của Chúa. Dâng hiến trọn vẹn cho Chúa, đó là điều quan trọng. Một khi chúng ta sống cho Chúa, chúng ta làm tất cả mọi cái ở trong tình yêu của Chúa, thì đó là cái hạnh phúc cho từng người chúng ta. Vì vậy, Chúa Giê-xu đòi hỏi người môn đệ của Chúa phải trọn vẹn thuộc về Chúa. Và điều này không phải dễ dàng bằng sức của con người, mà nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, chúng ta mới đạt được, mới thực hiện được sự đáp trả trọn vẹn tình yêu của Đức Kitô dành cho từng người chúng ta. Và những ai đón tiếp những tông đồ của Chúa với danh nghĩa là một tông đồ hay là một tiên tri, dù một bát nước lã, cũng không mất phần thưởng đâu. Chúa coi tất cả đã làm cho Chúa. Cho nên, chúng ta nghe từ bài đọc thứ nhất, tiên tri Elijah được một gia đình đón tiếp và gia đình đó không có con trai. Chúa đã ban cho gia đình đó một người con trai. Và ngay cả sau khi nó bị bệnh, nó chết đi, thì Elijah cũng cầu nguyện để nó sống lại. Đó là những cái mà Chúa làm cho những người đã cho một bát nước lạ, như là giúp cho một tiên tri, thì Chúa ban thưởng một người con. Và dĩ nhiên là tất cả những ai sống hoàn toàn cho Đức Kitô, chết cho Đức Kitô thì chắc chắn được sống lại vinh quang với Chúa. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, Ngài mang tình yêu từ Thiên Chúa Cha, từ Thiên Chúa Ba Ngôi đến với nhân loại, để dạy chúng ta biết thế nào là yêu thương, thế nào là trao ban 100%, để không còn cái ích kỷ, cái tự ái, kiêu căng, cái đam mê bất chính của mình nữa, mà hoàn toàn yêu mến Chúa. Và những ai giúp cho những vị tông đồ của Chúa, thì dĩ nhiên là họ sẽ được cái phần thưởng bội hậu mà những gì con người mong muốn chắc chắn sẽ đạt được ở trong tình yêu của Chúa. Thiên Chúa tình yêu biết những gì tốt nhất cho nhân loại chúng ta. Thiên Chúa tình yêu, Ngài yêu chúng ta, Ngài tạo dựng chúng ta, và Ngài muốn cho tất cả chúng ta được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên một khi sống trọn vẹn cho Chúa, thì đời sống của chúng ta nó có những cái hạnh phúc, những cái bình an, mà giữa bao nhiêu cái thử thách của trần gian, bao nhiêu sự dữ nó tấn công, nó cũng không làm gì được chúng ta, bởi vì Thiên Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những sự dữ. Chúng ta biết sự dữ lớn nhất là phạm tội mất lòng Thiên Chúa. Sự dữ đó nó đưa chúng ta vào hỏa ngục đời đời. Ở đây, những người tận hiến cho Chúa, sống vì yêu mến Chúa, thì đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc và được Chúa bảo vệ, chứ không phải để chúng ta rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ. Và Chúa nói rõ ràng cho chúng ta là các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà sau đó chẳng làm gì được hơn. Các thánh tử đạo có chịu chết, chịu khốn khổ đi nữa, thì các ngài được lên thẳng thiên đàng. Những vua chúa trần gian bắt đạo chỉ dừng lại ở đó thôi, cùng lắm là giết chết người ta thôi, sau đó chẳng làm thêm gì được. Nhưng đời sống của những người bắt bớ đạo thánh Chúa thì họ phải chịu trách nhiệm bên kia thế giới. Vì chúng ta bắt đầu ở trần gian nhưng không kết thúc ở đây, mà kết thúc bên kia thế giới. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái sự công bằng của trần gian, thì chúng ta đã nghĩ một cách sai lầm. Cuộc sống con người bắt đầu ở trần gian và tiếp tục bên kia thế giới, cũng giống như đời sống của một con sâu cải chẳng hạn. Nó không phải dừng lại ở con sâu đó, mà rồi nó sẽ trở nên một cái con kén bất động nằm ở đó. Rồi chờ một ngày mùa xuân ấm áp thì nó lại nở ra thành một con bướm bay đi. Thật là đẹp. Đời sống của chúng ta là một tiến trình bắt đầu từ trong lòng mẹ, là thế giới của một em bé, một thai nhi, rồi sinh ra trong một thế giới lớn hơn là trần gian này, rồi tiếp tục để đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đó là tiến trình, một lập trình mà Thiên Chúa đã sắp sẵn, để giữa bao nhiêu cái bất công của xã hội, bao nhiêu sự dữ nó có xảy đến đi nữa, cũng chỉ là cơ hội để hình thành tâm hồn của chúng ta có tình yêu giống Chúa, một tình yêu quảng đại, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu đến để phục vụ, để trao ban 100% cả cuộc đời chúng ta cho Chúa, vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Và có được tình yêu đó rồi thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ ra đi phục vụ bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa. Còn những gì chóng qua của trần gian mà người ta tranh chấp với nhau về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú, về những thứ chóng qua của trần gian, thì nó cũng sẽ qua đi thôi. Chẳng có gì tồn tại hết. Một Alexander Đại Đế cứ chiếm từ Hy Lạp sang tới cả vùng Trung Đông, rồi 33 năm cũng chết, bỏ lại tất cả một cái đế quốc cho những tướng lãnh. Rồi những đế quốc khác nổi lên, đế quốc Roma rồi cũng mất. Rồi một thành các Tư Hãn chiếm từ châu Á sang châu Âu cả vùng bên Iran rồi cũng mất. Tất cả rồi sẽ qua đi. Và biết bao nhiêu người đang chạy đua, tranh đấu với nhau để đạt được tiền bạc, danh vọng, lạc thú, làm khổ bao nhiêu người, giết bao nhiêu mạng sống, cũng như bao nhiêu những cái thế lực ngày nay, họ nắm tất cả tiền bạc của thế giới, để rồi gây chiến tranh, gây thù hận và cố tình giảm dân số của thế giới xuống, để tiêu diệt con người bằng những đồ ăn đầy hóa chất, tiêu diệt con người bằng đồ ăn vô sinh để không sinh sản con cái nữa. Rồi những cái lý thuyết, những cái văn hóa của sự chết làm con người phạm tội, con người chỉ mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Và rồi sẽ được cái gì? Tất cả chỉ đưa tới cái sự hủy diệt lẫn nhau, tới ích kỷ, tới gia đình đổ vỡ, tớ phá thai, tớ hận thù và không bao giờ bình an. Bạo động vẫn tiếp diễn, khủng bố vẫn tiếp diễn. Cái chết vẫn đe dọa con người. Với bao nhiêu vũ khí vi trùng, vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân để tiêu diệt con người thôi. Sự thông minh của con người không có tình yêu của Chúa thì sẽ trở nên một vũ khí giết người. Nghĩ đủ cách để loại trừ con người thôi. Còn một nền văn minh có tình yêu của Chúa thì tìm đủ cách để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Cho nên chúng ta hãy đáp trả trọn vẹn 100% tình yêu của Chúa, để Thánh Thần của Chúa dẫn dắt chúng ta biết yêu thương, phục vụ và hình thành tâm hồn của chúng ta mỗi ngày nên giống Đức Kitô. Chết đi cho con người cũ của chúng ta với những đam mê bất chính, những cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, những nói hành nói xấu nhau, những đau khổ mà con người gây cho nhau. Hãy loại trừ hết, để chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa Cha, sống và chết cho Chúa là hạnh phúc của chúng ta. Làm mọi việc vì yêu mến Chúa là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng để sống cho Chúa, chết cho Chúa và làm mọi việc trong tình yêu của Chúa, đời này và đời sau. Amen.
Chúa luôn rằng